Hôm nay là học ngữ lục nhiều rồi, bữa nay thì học cái phần này còn vài kỳ nữa tới Tết, cho nên là học cái phần này là cái phần coi như là cái sức sống chân thật để cho mình học nó đầy đủ. Tất nhiên là có kiến giải thì là phải có thực hành, chứ không mà để nhiều khi rồi học cái hiểu thiền xong rồi nói thiền trên miệng mà rồi không có cái sức sống chân thật thì cái đó là cái thiếu sót, mà đó cũng dễ sinh bệnh. Cho nên ở đây là học về cái này, là trong cái kho báu nhà thiền trong đó có một số chương, thì đây là trích ra cái phần nó thiết thực là học đạo cần phải biện công phu thực tiễn. Tức là ở đây là nói đến cái công phu thực hành, tức là phải có cái sức sống chân thật, chứ còn không phải là chỉ nói suông. Hoàng đế Đường Tiên Tông hỏi thiền sư Hoàng Biện, chứ không phải là Hoàng, tức là hỏi thiền sư Hoàng Biện, đốn kiến là gì, tiệm tu là gì? Sư đáp, liền rõ tự tánh cùng Phật không khác là đốn kiến, nhưng vì ô nhiễm quân tập từ vô thủy nên phải nhờ có tiệm tu để đối trị, khiến thuận theo tánh mà khởi dụng, như người ăn cơm chẳng phải một bún liền no. Tức là ông vua Đường Tiên Tông, ông hỏi thiền sư Hoàng Biện, đốn kiến tức là chống thấy đó, hay gọi là đốn ngộ đó, tức là chống thấy hay là chống ngộ là cái gì, còn tiệm tu tức là tu nghĩa là dần dần đó là cái gì. Thì sư đáp, liền rõ tự tánh cùng Phật không khác là đốn kiến, tức là chống thấy. Nghĩa là mình nếu mà cái công phu mà nó nghĩa là nó kết hợp hoặc là nó đủ cái duyên thì thấy rõ tự tánh của mình cùng Phật không khác, thì thấy đó là thấy trong cái chớp nhoáng thôi, và thấy ngay cái thấy đó thì mình thấy tự tánh của mình nó rõ ràng cùng với Phật, thì cái tự tánh đó cũng không hay không khác, thì tự tánh như là Phật, đồng với Phật không khác. Nhưng mà vì ô nhiễm quân tập từ vô thủy nên phải nhờ có tiệm tu để đối trị. Nghĩa là thấy thì thấy trong chớp nhoáng, và thấy đó giống như Phật, chỗ đó không hay không khác với Phật, nhưng mà cái tập khí nó, những cái mà nó ô nhiễm, nó quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp đó, thì không thể mà ngay đó liền hết, liền dứt sạch. Cho nên là phải có tiệm tu, tức là phải tu thời gian dài để đối trị thì mới thể hết được. Cho nên là khiến thuận theo tánh mà khỏi dụng, như người ăn cơm chẳng phải là một bún liền no, thuận theo tánh khởi dụng tức là khi mình thấy thì thấy giống như là Phật, nhưng mà ứng dụng ra thì vẫn là còn theo chúng sanh, tức là ứng dụng thì cũng còn theo chúng sanh, cũng còn có tham, có sân, có si, nó ngầm trong đó, gặp duyên nó cũng khởi lên, thì như vậy là thấy như vậy mà sống chưa được như vậy. Còn ở đây là phải tu thời gian dài để cho khi mà nó thường thục thì có làm cái gì ứng dụng ra thì đều là tự tánh mà nó khởi, tức là làm cái gì cũng không ngoài tự tánh, tức không rời tự tánh, thì như vậy mới là có sức sống chân thật. Cho nên nghĩa là thường câu hai dạy gọi là lý thì tuy đốn ngộ nhưng mà sự phải tiệm tu là như vậy. Bởi vì cái những cái tập khí mà nó nhiều đời mình đã quân tập, thì đã quân tập nhiều đời thì không thể một lúc mà nó chống sạch hết. Nhưng mà nếu mình không có gọi là gặp gần gũi những bậc thiện tri thức thì có khi mới sáng lên cái thì mình thấy sao là cái chỗ đó giống như là y như Phật không khác rồi. Thì tưởng đâu là như mình như Phật, tự tại như Phật. rồi có khi thì nghĩa là nó sống mà nó hơi nghĩa là phóng túng, thấy không? Người tưởng đâu như tự tại rồi mà chưa phải thật như vậy. Đến lâu lâu đụng cảnh thì nó vẫn còn là phàm phu. À, cho nên dù cho hiểu đạo có sâu cách mấy đi nữa mà không có thực sống á, thì cũng chưa phải là cái chỗ đáng kể, còn phải kiểm lại. Chính chỗ này mà ngài Động Sơn khi mà ngài tỉnh ngộ đó, tức là khi mà ngài tỉnh ngộ về cái vô tình chứ pháp á, không ở chỗ ngài Vân Nham đó, thì ngài tỉnh ngộ, ngài đọc bài kệ gọi là giả đại kỳ đó: vô tình chứ pháp bất tư nghị, nhược tương nhĩ thính trung năng hội, nhãn xứ văn tinh phương đắc chi. Tức là cũng là rất lạ, cũng rất lạ. Vô tình thuyết pháp á, là không có nghĩ bàn. Nếu mà đem á, tai nghe á, thì chọn khó hội. Phải là ở chỗ con mắt nghe tiếng á, thì mới hiểu được. Nghĩa là dùng tai nghe tiếng này không thể hiểu, mà phải dùng mắt nghe. Mắt làm sao nghe? Thì như vậy đó, phải dùng mắt nghe thì mới hiểu được. Thì khi mà ngài ngộ cái đó rồi thì ngài mới thưa với ngài Vân Nham, nói là con còn dư tập chưa hết. À, không? Ngộ xong rồi thì ngài thưa liền con còn dư tập chưa hết. Đó là người nghĩa là chân thật. Không? Thì Vân Nham ngài mới hỏi chứ ngươi từng đã làm việc gì? Thì sư thưa là thánh đế cũng chẳng làm. Tức là thánh đế cũng chẳng làm. Thì như vậy tất nhiên là sao? Tức là đây là ngài ngộ được ở chỗ đó rồi, không? Thì chỗ đó là không phải là nghĩa là có những cái tạo tác gì mà được ở trong chỗ đó, nhưng mà Vân Nham ngài mới gạn lại như vậy thì được quan hỷ chưa? Thì ngài Động Sơn ngài thưa quan hỷ thì tức chẳng không, nhưng mà như trong đống rác lượm được hòn ngọc sáng. Đó là cái gọi là cái chân thật á, không? Nhận được cái đó thì vui mừng, hoan hỷ rồi. Tất nhiên là cái của báo sẵn từ bao giờ quên, bây giờ nhận ra được thì cái đó là rất là hoan hỷ. Tuy nhiên là khi mà nhận được như vậy rồi, nghĩa là cái vui mà nó không thể mà diễn tả được. Nhưng mà như trong đống rác lượm được hòn ngọc sáng. Tức là sao? Tức là hòn ngọc mà nó bị vùi trong đống rác lâu ngày giờ lượm được. Nhưng mà lượm được thì xài được chưa? Lượm được còn phải lau chùi, chùi cho nó sạch thì ánh sáng nó mới hiện rõ. Thì cái này cũng vậy đó, không? Ngài nhận được thì quan hỷ, không? Nhưng mà còn dư tập, phải sống được. Cho nên đó là cái chỗ mà chân thật, không? Bởi vậy mà đây thì ngài Hoàng Biện ngài mới ví dụ cũng như là người ăn cơm thì chẳng phải là một bún liền no. Người ta ăn cơm á thì đâu phải là hớp muỗng cái đại xong no liền, mà phải ăn nhiều muỗng. Cũng vậy, ngộ thì ngộ liền, mà sống thì phải sống thời gian dài. Cũng như là đứa bé nó mới sinh ra, thì khi mà đứa bé mới sinh ra thì sáu căn cũng đầy đủ như người lớn. Thấy không? Cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thấy không? Nghe đầy đủ như người lớn. Cho nên đây, ngài nói là nghe đó thì liền rõ, tự tánh cũng phải không khác. Thấy không? Mới sinh ra thì cũng đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý như ai. Nhưng mà rồi biểu nó đi được không? Đầy đủ chân cũng có đó, biểu đi không được. Rồi nghĩa là biểu nó nói được không? Có miệng đó mà nói không được. Thì cái này cũng vậy, không? Rõ thì rõ được tự tánh như vậy đó, nhưng mà rồi sống thì sống chưa được, đụng chuyện thì cũng nghĩa là cũng phiền não, cũng còn những cái tập khí ngã mạn rồi trong đó, không? Cho nên đứa bé sinh ra thì đầy đủ như vậy, nhưng mà chỉ nằm ngoe ngoe đó thôi, rồi phải thời gian dài được nuôi dưỡng lớn lên, không? Thì mới có sức như người lớn. Thì như vậy để cho thấy rõ cái người mà gọi là đã có chỗ nhận rõ như vậy đó mà còn phải sống như vậy, thì mới có được cái sức mạnh để mà làm chủ mình, làm chủ phiền não. Huống nữa là mình chưa hiểu được như vậy, nghĩa là chỉ mới hiểu trên văn từ thôi, trên chữ nghĩa thôi, mà chưa có thật sáng được như vậy, thì sao? Tức là mới chỉ hiểu thôi mà chưa sáng được, mà tự sanh ngã mạn kiêu căng á, thì sao? Đó là cái thiếu khiêm nhường, mà cái đó là cái gọi là cái quả, gọi là nuôi bệnh mà không hay. Ở đây sáng được mà còn phải gìn giữ, huống nữa mình chưa sáng, chỉ mới hiểu trên chữ nghĩa thôi, thì như vậy mà lại vội nghĩa là ngã mạn tự mãn á, thì cái đó là cái bệnh, cái nguy hiểm. Cho nên học những cái này là mình học bằng cái sức sống chân thật. Đó là vua Đường Tiên Tông hỏi ngài Hoàng Biện. Còn đây đến ngài Quy Sơn, tức là hòa thượng Quy Sơn, Thượng Đường dạy tâm của người học đạo phải ngay thẳng, chân thật, không dối trá, không có tâm hạnh sau lưng, trước mặt lừa phỉnh, bất cứ lúc nào thấy nghe bình thường, không chịu uống cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai, chỉ cần tâm chẳng chạy theo vật là được. Đó. Nghĩa là ngài nói rằng tâm của người học đạo á là phải ngay thẳng, chân thật chứ không dối trá, không có tâm gọi là trước mặt sau lưng lừa phỉnh nhau. Đây là những cái căn bản mà cái quan trọng, mà nhưng mà mình nhiều khi á cũng là xem lờn.